cho các bạn, các bác và các anh chị một cái trường hợp mà em rất là cảm động. Thì có một bệnh nhân, một bữa em chăm thì có một cái chị đó tới dẫn một đứa con trai 9 tuổi bị cái bệnh gọi là thúi lỗ tai. Bên Pháp người ta gọi là bệnh otit, thúi hết cả hai lỗ tai, lúc nào nước mũ cũng chảy ra lỗ tai. Thì chị đó đến nói rằng: anh Hồ Văn Em chỉ tôi tới gặp cô tại vì không còn phương cách nào để trị hết. Thì mà lạ lùng một cái là cái người mẹ cũng bị thúi lỗ tai luôn, mà bị thúi có một bên thôi. Em mới nghĩ là cái bệnh này thì mà đứa nhỏ thì thúi lỗ tai từ lúc mới sanh ra cho tới lúc 9 tuổi, thì uống thuốc trụ sinh hết thì sau đó nó cũng chảy mũ trở lại. Em mới nghĩ rằng cái bệnh này không biết, mình chăm cứu mình đâu có biết cái gì đâu, người ta uống thuốc trụ sinh còn không hết, chăm cứu có vài ba cái thì làm sao mà hết được. Nhưng mà chị ấy lặn lội từ xa, do anh Hồ Văn Em giới thiệu tới thì em cũng ráng chăm. Thì em chăm một lần thứ nhất, thì em xin kể thêm một cái huyền diệu đó là giờ lần thứ nhất em chăm thì buổi tối đó em nằm, em ngồi thiền xong thì em có thấy một cái cảnh hai người bạn trai rất là thân thiện với nhau, nhưng mà vì tranh giành một cái chuyện gì đó em không biết, thì một người bạn kia mới tính hại cái người bạn này của mình, và một bữa kia mới đến gặp cái người bạn kia và lấy một cái cây châm vào cái lỗ, trong lúc người kia đang ngủ thì châm vào cái lỗ tai của người kia cho chảy máu. Thì trong trí em lúc đó thì tự nhiên nó sáng, nó nói ra liền trong tích tắc một giây, thì cho em thấy rằng đó là cái cảnh của cái hai người bệnh nhân hồi chiều em chăm. Cái người bạn bị châm thủng một lỗ tai đó thì là bây giờ là một thành người mẹ, bị thúi một lỗ tai. Còn cái người mà chăm, bạn mà chăm đó, thì bị trả quả là bị thúi cả hai lỗ tai và thành cái người con. Thì em chỉ biết vậy thôi chứ không có dám tin vào cái việc đó. Thì qua hai ngày sau, cái bà mẹ dẫn đứa con lại thì nói là bây giờ nước mũ không có chảy ra nữa, bây giờ cái lỗ tai đã khô. Thì em chăm lần thứ nhì và em hẹn 3 ngày sau tới chăm lần thứ ba. Và 3 ngày sau thì hai mẹ con chỉ tới chăm một lần nữa và nói lần này thì không có trở đi trở lại. Và một tuần lễ sau thì em thấy cái chị đó dẫn đứa con tới và mang theo một chục cam tặng cho em và nói rằng tôi không có tiền để trả cho cô, nhưng mà cô đã trị bệnh cho hai mẹ con tôi, không có bị bệnh thúi lỗ tai. Thì khi mà em nhận cái chục cam đó, em rất cảm động đến bây giờ. Thì vì em nghĩ đó là một cái tiền thù lao quả là kỳ diệu đối với em. Cái chục cam đó rất là quý giá để trả cái công của em chăm cứu cho hai mẹ con. Thì xin trình bày cho các bác và các anh chị một kinh nghiệm về trị bệnh lúc em còn ở bên Việt Nam.
Con thật cảm ơn chị Nguyễn Thị Trí đã đưa những trường hợp điển hình về cái khả năng nếu mình có điểm quang có thể giúp cho bệnh nhân sớm phục hồi. Nay tôi xin các bạn đạo ở đây, những ai muốn đặt câu hỏi xin mời lên máy ghi âm. Đến đây sau khi mà chị Trí và anh Tito đã tường trình rất rõ ràng mạch lạc về những hoạt động, những sinh hoạt và những diễn tiến của Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc, thì chúng tôi rất là khâm phục vì bên nơi đó thiền đường tương đối nhiều, tu sinh cũng nhiều và đã có một thiền viện quy thức. Tôi thành thật cảm ơn chị Trí và anh Tito đã cho chúng tôi biết một cách mạch lạc như trên. Xin mời chị Trí và anh Tito.
Rồi thì cháu cũng xin mạn phép trình với các bác và các anh chị. Vào tháng 9 tới đây, tức là vào tháng 9 năm 1996, tại Pháp Quốc có tổ chức một cái khóa sống chung kèm theo với một buổi thiền ca tại Paris. Thì hai chị cháu xin mời các bác và các anh chị nếu có dịp thì ghé thăm Pháp Quốc và viếng Âu Châu một lần, và dự buổi khóa sống chung với buổi thiền ca tại Pháp Quốc năm 1996. Buổi thiền ca này cũng có một chút đặc biệt là không phải do riêng Pháp Quốc tổ chức, mà do sự phối hợp của các nước Âu Châu khác, hay là với của nước Hoa Kỳ và Canada, đã mang theo những kinh nghiệm tổ chức các buổi thiền ca trước để tổ chức tại Pháp. Thì hai cháu xin thành tâm mời các bác và các anh chị viếng thăm Paris và Âu Châu một chuyến, để chúng cháu đáp lại sự tiếp đón của các bác và các anh chị đối với chúng cháu. Xin cảm ơn.
Chúng tôi hy vọng rằng trong số các bạn đạo vô vi Úc Châu ở đây sẽ có người đến Pháp Quốc để đáp lễ hai người khách đã lặn lội từ phương xa đến đây. Và cũng nhân dịp này, tôi xin chúc buổi sống chung hòa bình và thiền ca Pháp Quốc vào tháng 9 năm 1996 thành công. Trước khi chúng ta chuẩn bị thưởng thức văn nghệ tối nay, thì có một vài điểm xin nhắc quý vị. Khi thanh tịnh đạt đến mức độ tâm thức đó, tự hiểu, ngôn từ không thể cắt nghĩa. Này, một lần nữa xin mời anh Lý Ngọc Cương lên máy ghi âm.
Chào quý anh chị. Trước khi tôi thưa trình quý vị một số suy tư của chúng tôi cũng xin đính chánh lại cái lời giới thiệu của anh Sanh. Bởi lẽ cái lời này đó là cái lời của Đức Phật Thích Ca chứ không phải là của tôi. Đức Phật Thích Ca nói rằng chúng ta hãy tự thắp đuốc mà đi chứ không phải là tôi nói. Những lời thưa trình của chúng tôi sau đây, tôi có cảm tưởng như là tôi lội ngược dòng, tôi đi ngược lại tất cả những cái mà chúng ta đang đi. Thì như hôm qua tôi cũng có dịp thưa trình quý cô bác và quý anh chị. Trước khi đi đại hội đó thì chị Tâm chị cũng có khuyên tôi là nói thôi, đại hội thì lâu lâu mình gặp lần cũng quy tụ cô bác và quý anh chị, thì thôi mình cũng đừng nói lời gì mà ngược lại cái ý của quý cô bác và quý anh chị. Tâm nói rằng đạo thì vô ngôn, đạo là càn khôn vũ trụ, làm sao mà mình có thể mình nói được. Giả lại Tâm thì Tâm cũng biết tôi thì tu hành thì cũng chưa đến đâu, thì tôi cũng không có đủ tư cách để mà nói đạo. Thì tôi cũng sẵn dịp tôi cũng thưa chị Tâm như thế này. Thực ra đó thì trong chúng ta đây đó, có người nào dám nói rằng mình tu hành tinh tấn, tu hành rốt ráo chưa? Thì tôi nghĩ rằng chắc chưa có ai mà dám nói như vậy. Thì tôi nghĩ rằng mình tu đến đâu, mình thấy được một vài điểm gì đó, thì mình cũng có thể mình thưa trình, mình trao đổi với nhau. Thì trong cái tinh thần học hỏi đó, chúng tôi lên đây để trình một số suy tư cùng quý vị, để chúng ta xem đó như là một cái gợi ý, hay là một cái trao đổi, để rồi mình cùng nhiều tiếng lẫn nhau. Kính thưa quý cô bác và quý anh chị, thì trước đây khoảng hơn 25 thế kỷ, chính Đức Phật Thích Ca Ngài đã từ giả cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, Ngài chịu không biết là bao nhiêu khổ sở khó nhọc, hy sinh tìm ra một cái pháp cho chúng ta theo. Khi hành thiền đó thì chúng ta trong chúng ta đây đó chắc có lẽ là cũng có một số thắc mắc hay là có một số suy tư là chúng ta mang tiếng á, là chúng ta theo cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí, tức là có cái chữ Phật ở trong đó đó. Phật mình nhắc, mình nói đến Phật tức là mình nhắc đến Đức Phật Thích Ca hoặc là những vị tổ tiếp nối đó đó, cũng nhờ cái pháp của Đức Phật Thích Ca mà thành tổ. Thì chúng tôi không biết là cái pháp lý chúng ta theo đây đó có phải là một trong 84.000 pháp môn mà Đức Phật Thích Ca đề cập đến hay không. Giả sử nếu cái pháp mà chúng ta theo đây đó cũng là một trong 84.000 pháp môn mà Đức Phật Thích Ca đề cập, thì không có lý do gì chúng ta theo pháp Phật mà chúng ta chối bỏ những cái yếu chỉ của Đức Phật dạy hoặc là những cái yếu chỉ của những vị tổ sau đó truyền đạt. Chính vì vậy mà chúng tôi mạo muội trình lên đây một số suy tư để chúng ta cùng thảo luận. Như hồi nãy chúng tôi nói đó, những suy tư này đó có thể là một số suy tư của một số người, của một số bạn, và cũng có thể là ngược lại, đối nghịch với lại một số suy tư của một số bạn đạo khác. Thì trong tinh thần học hỏi lẫn nhau, chúng tôi cũng xin gợi ý để chúng ta thảo luận. Trước khi đi sâu vào vấn đề, chúng tôi xin lược qua một số yếu chỉ của Đức Phật Thích Ca và một số yếu chỉ của các vị tổ sau đó. Như quý vị biết, Đức Phật Thích Ca nói rằng cũng do sáu căn mà nó có thể đưa chúng ta đi đến lục đạo luân hồi, và cũng do sáu căn đó nó có thể dẫn chúng ta đi đến Niết Bàn. Vì sao mà Đức Phật Thích Ca nói như vậy? Nếu bây giờ chúng ta tịnh sáu căn đó, có nghĩa là chúng ta không có để sáu căn đó nó đi ra bên ngoài, chạy theo ngoại cảnh bên ngoài. Chúng ta trở về thì chúng ta sẽ tìm được cái sự thanh tịnh. Mà tịnh nó có thì trí nó hiện và cái chân tâm nó mới hiển lộ, hiển bày. Còn bây giờ nếu chúng ta buông lung, chúng ta để cho cái sáu căn đó nó phóng túng ra bên ngoài, nó sẽ dẫn chúng ta đi đến lục đạo luân hồi. Nói lên điều này, có lẽ là quý cô bác và quý anh chị cũng đồng ý á, là chúng ta phải giữ tâm thanh tịnh, trở về với mình. Mà ngay cả như là cái pháp gần đây đó, quý cô bác và quý anh chị cũng nghe đó, cái pháp của bà Thanh Hải đó là cái pháp Quán Âm, do, nếu tôi không lầm đó, thì là do Đức Quán Thế Âm Bồ Tát truyền dạy cái pháp Quán Âm đó. Theo Ngài thì chúng ta phải nghe, phải phản văn, văn tự tánh, chúng ta phải nghe trở vào trong chứ không có phóng túng ra ngoài. Còn nói về Đức Bồ Đề Đạt Ma đó, khi Đức Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa, thì khi mà mở pháp để mà dạy chúng ở tại Trung Hoa đó, thì Đức Bồ Đề Đạt Ma có nói: giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Tại sao Ngài gọi là giáo ngoại biệt truyền? Giáo ngoại, tôi nghĩ rằng có lẽ cái ý của Đức Bồ Đề Đạt Ma nói rằng Đức Bồ Đề Đạt Ma không có chối bỏ những quyển kinh hay là những lời dạy của Đức Phật Thích Ca, mà Ngài dùng một số hành động hoặc là một số ngôn từ có tính cách gần như là kỳ quặc để mà đánh thức cái tâm của hành giả. Nhờ đó mà họ tỉnh thức, họ ngộ, họ thấy được cái tánh, hoặc là họ thấy được cái tâm mình. Rồi nhờ đó Đức Bồ Đề Đạt Ma hướng dẫn người đó để mà thực hành theo cái pháp của Ngài. Tại sao Ngài nói rằng bất lập văn tự? Theo tôi nghĩ, có lẽ Ngài nghĩ rằng ngôn ngữ ở thế gian nó là một cái phương tiện hạn hẹp, còn chân tâm hay là tánh giác nó là một cái thể bất sanh, bất diệt. Làm sao mà ngôn ngữ thế gian có thể diễn tả được hết? Hơn nữa, nếu chúng ta mắc kẹt vào ngôn ngữ, chúng ta nghĩ suy, chúng ta nghe, thì cái đó, đó nó là cái những cái bên ngoài. Mà những cái bên ngoài đó, nếu mà chúng ta chạy theo, tức là chúng ta bị lừa. Thì chúng ta không thể nào mà hằng sống với lại cái tánh linh hay là cái chân tâm của mình được. Còn cái câu thứ ba là thực chỉ chân tâm, chứng tánh thành Phật. Thì có dịp chúng tôi cũng có thưa là tánh là gì, tâm là gì. Mình phải trực chỉ, mình phải hằng sống với nó, thì mai ra mình mới hiển lộ được nó. Chứ còn bây giờ mình dùng cái trí phàm hay là dùng phàm tâm mình suy nghĩ, thì cái sự nghĩ suy hoặc là mình dựa vào ngôn từ thì rồi mình cũng sẽ chết chìm với những nghĩ suy, với những ngôn từ. Đức Phật Thích Ca cũng có nói, mình nghe, mình suy nghĩ, mình bám vào những cái ở bên ngoài thì giống như là những người mà còn ở ngoài cửa chứ chưa thật sự ở trong nhà. Tại sao Ngài nói như vậy? Thì chúng tôi nghĩ như vậy. Nếu chúng ta bám vào ngôn ngữ, chúng ta suy nghĩ, thì cái kiến giải đó, nó không bao giờ dứt. Không bao giờ dứt. Nó tiếp nối, rồi nó làm cho chúng ta bị quay cuồng trong nghĩ suy, trong lý luận. Thì chẳng khác nào như một người mà bị chết chìm. Tiếp theo thì nếu có dịp nghiên cứu thì quý vị thấy Ngài Huệ Năng cũng theo đúng cái yếu chỉ của Đức Phật Thích Ca và yếu chỉ của Bồ Đề Đạt Ma. Ngài Huệ Năng khi gặp một ni cô ở một cái chùa gì đó mà tôi quên tên, thì ở trong cái chùa đó, cái cô đó thì cũng nghiên cứu kinh điển, kinh Phật rất nhiều. Thì khi Đức Huệ Năng viếng chùa thì cái sư cô này có vẻ khi dễ, thấy một cái người có vẻ lam lũ, có vẻ không ra gì, mà lại nghe nói rằng cái Ngài Huệ Năng này là không biết chữ. Thì sư cô đó nói rằng Phật pháp cao siêu, Phật lý cao thâm, một cái người mà dốt nát làm sao mà đạt được Phật lý. Thì Ngài Huệ Năng mới nói rằng ngôn ngữ thì nó không có ăn nhậu gì đối với Phật pháp. Thì nghe một cái câu như vậy đó, thì cái cô sư nữ đó cũng giật mình. Thì qua cái câu chuyện đó, qua cái lời dạy của Ngài Huệ Năng đó, thì chắc có lẽ quý cô bác và quý anh chị cũng đồng ý rằng cái ngôn ngữ thế gian nó là có phương tiện hữu hạn, hạn hẹp, không thể nói được, không có nói lên được, không có thể giải thích được hết Phật pháp. Những vị thiền sư kế tiếp như quý vị cũng có nghe nói hoặc là cũng có đọc đến, khi một cái người đến hỏi một vị thiền sư, thì ví dụ như là ông Lâm Tế chẳng hạn, khi ông đến ông hỏi ông Hoàng Bá, ông hỏi thế nào là ý nghĩa của Phật pháp, thì bị thiền sư đập cho một cái gậy. Thì ông Lâm Tế ông không biết tại sao mà một cái người mang danh là thiền sư rồi, tức là cái người đạt được cái sự thanh tịnh rồi, mà lại còn có thể sân si. Mình hỏi để mình cầu học mà tại sao mỗi lần hỏi là bị đập cho một cái gậy, mà ba lần như vậy. Thì một cái bữa chót đó thì ông Lâm Tế ông mới nói, thưa thầy, con vô phần, mỗi lần con hỏi về Phật pháp thì bị thầy đánh đòn, chắc là con vô phần thôi, con xin giả biệt thầy. Thì ông quảng bá ông mới hỏi rằng con đi đâu. Thì ông Lâm Tế ông mới nói rằng con bây giờ con cũng không biết đi đâu. Thì ông quảng bá ông nói rằng thôi bây giờ con đi qua bên cái chỗ mà thiền sư Đại Ngu đó đi. Thì trong trong cái cơn gần như là không còn lối thoát, cho nên ông Lâm Tế ông mới đi đến ông thiền sư Đại Ngu đó. Thì khi gặp ông Đại Ngu, nó hỏi Lâm Tế ông từ đâu đến và ông cầu việc chi. Thì ông Lâm Tế ông nói rằng tôi cũng cầu học Phật, mà tôi đến ông quảng bá đó thì mỗi lần tôi hỏi Phật pháp là gì thì đều bị đòn. Thì tôi cũng không hiểu là tôi có lỗi gì mà thầy mỗi lần hỏi là thầy lấy gậy đập lên đầu. Thì thiền sư Đại Ngu nói rằng thiền sư quảng bá từ bi biết bao, tại vì con không thấy cho nên con mới nghĩ rằng ông quảng bá sân si đánh đập con. Thì nhờ đó, nhờ cái lời đó mà ông Lâm Tế ông bực sừng tỉnh, ông ngộ được một phần nào đó. Rồi nhờ ở với lại ông thiền sư Đại Ngu thời gian, và sau này ông cũng đạt được đạo và cũng trở thành một thiền sư danh tiếng. Qua cái câu chuyện đó thì quý cô bác và quý anh chị cũng đồng ý là tại sao ông Hoàng Bá ông đánh ông Lâm Tế như vậy. Có lẽ là ông muốn bật nghĩ suy, ông không có muốn cho ông Lâm Tế này suy nghĩ, bởi vì suy nghĩ đó. Hoặc là nếu mà ông Lâm Tế ông hỏi ông Hoàng Bá vậy đó mà ông Hoàng Bá ông trả lời đó, thì cái kiến giải không bao giờ dứt. Giả sử thí dụ như hỏi Phật pháp là gì, thì có thể ông Hoàng Bá ông nói Phật pháp là pháp Phật, rồi giải nghĩa dông dài, thì cái kiến giải không bao giờ dứt. Hoặc là ngay cả như là ông Bồ Đề Đạt Ma, khi có người hỏi Thượng Đế là gì, thì như quý cô bác và quý anh chị cũng biết á, thì ông Bồ Đề Đạt Ma nói Thượng Đế là cục phân. Đức Kim Thân có giải là tại sao Đức Bồ Đề Đạt Ma nói rằng Thượng Đế là cục phân. Thì như quý cô bác và quý anh chị cũng đã nghe được cái luận giải của Đức Kim Thân rồi. Nhưng mà theo ý tôi còn có một ý nghĩa nữa. Sở dĩ Đức Bồ Đề Đạt Ma nói rằng Thượng Đế là cục phân, để cho những người hỏi đó bật nghĩ suy, đừng suy nghĩ gì hết. Vì Thượng Đế, có thể là ông Bồ Đề Đạt Ma biết Thượng Đế là cái gì, nhưng mà ông không giải thích. Ông nói Thượng Đế là cục phân, để là cái người hỏi đó không còn hỏi nữa, không còn gì để hỏi nữa, để trở về với mình. Hoặc là thiền sư, một số thiền sư khác mà chúng tôi không nhớ rõ tên. Ví dụ như có một vị hỏi thiền sư hỏi thế nào là Phật pháp, thì ông nói là que cứt khô, cũng giống như là Bồ Đề Đạt Ma vậy, nói là ông cũng trả lời là cái gì đâu á, để cho người hỏi không còn hỏi nữa, không còn nghĩ suy nữa. Hoặc là ông trả lời là Phật pháp là gì, thì ông nói là cây bá ở trước sân. Thì khi mà đọc cái đến cái đoạn đó thì lúc đầu chúng tôi nghĩ rằng tôi không hiểu tại sao vậy, tại sao mà mình hỏi mình muốn cầu học mà lại thiền sư trả lời một cái câu rất là vô duyên, không nghĩa lý gì hết. Bây giờ thì tôi mới nghĩ rằng sở dĩ thiền sư nói như vậy đó để là mình không nên hỏi nữa, không hỏi nữa. Bây giờ hỏi đó thì cái người trả lời không thể nào mà hết được, không thể nào hết ý được, tức là cái kiến giải nó còn dài, nó còn tiếp nối. Kết cuộc là chúng ta sẽ bị ngôn ngữ nó lừa gạt. Trở về với pháp lý của chúng ta đó, thì Đức Tổ sư Đỗ Thường Hậu cũng có nói, và hồi hôm dường như là cái lời của Đức Tổ sư Đỗ Thường Hậu đã được dường như là phổ nhạc. Thì Đức Tổ sư có nói rằng biển có lặng thì Minh Châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Biển có lặng là gì? Tức là chúng ta giữ cái tâm thanh tịnh. Mà thực sự đó, thì chúng ta ở đây đó, chúng ta có giữ tâm thanh tịnh hay không? Và qua những cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca, hay là qua cái những cái yếu chỉ mà của các vị tổ của Thiền Tông đó, chúng ta có đi đúng hay không? Cái pháp chúng ta được mệnh danh là pháp Phật, chúng ta coi như là cũng là những Phật tử, mà chúng ta có đi đúng những cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca hay là của những vị tổ của Thiền Tông hay không? Chúng tôi thấy rằng chúng ta đi ngược, chúng ta phản bội lại những cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca, chúng ta thóa mạ những cái lời dạy của những vị tổ đi trước. Bằng chứng hiện giờ đó, nếu tôi không lầm đó, thì chúng ta có khoảng cỡ hơn 1.000 cái băng video ghi lại tất cả những cái lời giảng của thầy từ trước tới giờ, qua 14 kỳ đại hội và qua những chuyến du thuyết của thầy ở các nơi. Ngoài ra đó, thì theo tôi ước lượng, tôi không biết rõ đó, chúng ta không biết bao nhiêu là cục băng cassette để mà giảng lời của thầy, và chúng ta không biết bao nhiêu sách của thầy viết. Nếu tôi không lầm thì có những cái cuốn sách nói về ghi lại thư từ la giảng, hoặc là mới đây là những cái mục bé tám rồi kia đó, rất nhiều. Và chúng ta, nếu mà chúng ta đi ngược lại đó, thì chúng ta thấy là những cái lời đó, đó nó có ích lợi gì không, hay là nó dẫn chúng ta đi đến cái chỗ động loạn. Những cái lời đó, đó hoặc là những cái băng đó, đó chúng ta coi nó có dạy chúng ta gì không, nó có ích lợi gì không. Bây giờ giả sử bây giờ đó, chúng ta không có cái băng đó, không có video đó, không có sách đó, và chúng ta cứ trì trí, chúng ta theo pháp, chúng ta hành, có thể chúng ta dễ tìm đến cái sự thanh tịnh hơn không? Nói lên điều này đó, thì chắc có lẽ thí dụ như thầy nghe đó, thì thầy có thể nghĩ rằng tôi là một cái thằng không hiểu gì cả, không biết gì cả. Nhưng mà tôi như lúc đầu đó, tôi có thư trình với quý cô bác và quý anh chị đó, đây là cái suy tư của tôi. Thành ra để rồi chút nữa chúng ta cùng thảo luận về vấn đề này. Tôi không có đề cập đến nội dung của những cuốn băng video mà chúng ta hiện có. Chúng tôi cũng không có đề cập đến nội dung của các băng cassette hoặc là những cuốn sách, những cái bài viết của thầy. Vì tôi thật sự đó, tôi vô phần. Tôi nghe những cái cuốn băng mà hiện chúng ta có, hoặc là nghe những cái băng giảng của thầy, đọc những bài thơ của thầy, tôi vô phần, tôi không hiểu được, tôi không hiểu. Tôi không hiểu thầy nói này, nói cái gì, muốn nói cái gì, muốn truyền đạt cái gì. Hoặc là tôi nghe những cái băng giảng của những vị thiện trí thức khác á, ví dụ như họ giảng về Kinh Kim Cang, hoặc là giảng về Kinh Lăng Nghiêm, hay là Kinh Pháp Hoa, thì có thể tôi nghe 20-30 lần mà tôi chưa nắm được hết ý. Còn thỉnh thoảng tôi cũng nghe một vài băng của thầy, hoặc là xem một vài phim video, hoặc là tôi đọc một vài mục bé tám. Thì khi mà tôi xem xong rồi đó, thì thứ nhất là tôi cũng không hiểu ý thầy muốn nói gì, và tôi cũng không muốn xem lại. Tôi xin thú nhận vậy. Đó là về vấn đề mình xét về cái con đường của mình đi. Ok, tôi xin ngắn gọn. Nhưng mà chúng tôi cũng xin rất là ca ngợi cái chỗ này. Bởi vì chúng ta đã có hai phần, một phần về tâm và một phần thân. Đại khái đó thì về cái phần mà về tâm đó, để mà trở về cái chân tâm đó, thì chúng tôi nghĩ đó, chúng ta đi lạc đường. Chúng ta lạc vào mê lộ mà bây giờ đó chúng ta chưa có lối ra. Còn về cái phần tâm đó, về phần thân đó, thì chúng tôi cũng thành thật ca ngợi rằng thầy đã làm việc hy sinh, đi qua Đức để mà xúc ruột, để mà thanh lọc cái thân thể. Thì tôi thấy là cái điều đó cái hạnh hy sinh thầy có để mà làm việc đó. Thì qua một thời gian hành thiền đó, thì chúng tôi cũng cảm nhận rằng khi mà cái thân thể của mình đó, nó nói một cách nôm na đó là cái bụng của mình đó, nó không có, cái bụng của mình nó trống đó, thì mình dẫn pháp, mình dẫn khí đó, nó dễ dàng. Thì tôi cũng xin ca ngợi chị B, chị Bích, chị Mai. Tôi cũng có nghe một cái, tôi có thấy một cái cuộn băng, thấy anh Lạc cũng có nghiên cứu về cái vấn đề xuất ruột. Thì tôi thấy về cái việc đó chúng ta đi đúng đường. Bằng chứng là ngày xưa như là ông Bồ Đề Đạt Ma, ông cũng có dạy võ sinh cái cách luyện khí để mà luyện tập thân thể, để mà dẫn khí cho nó được hanh thông dễ dàng. Và các vị khoa học kim cổ cũng đồng ý rằng một cái trí thông minh đó, một cái trí sáng suốt đó, thì không thể nào ở trong một cái xác thân bệnh hoạn. Ngay cả như là Đức Phật Thích Ca ngày xưa trên con đường truyền đạo, thì có lúc ngài hành cái pháp cũng nhịn đói đó, cái pháp tôi quên thì không biết gọi là cái pháp gì đó, thì kết cuộc là ngài kiệt lực. Sau đó đó thì ngài ăn uống trở lại và uống sữa để dung bồi sức khỏe, thì nhờ đó sau này đó ngài trong 49 ngày hành thiền rốt ráo thì ngài mới đạt đạo. Theo như là anh trưởng ban tổ chức thì nói còn 2 phút nữa, thì tôi không biết rằng tôi chắc chắn rằng quý vị có rất nhiều thắc mắc và cũng có nhiều cái suy tư đối nghịch. Thành tôi cũng xin kính mời quý cô bác và quý anh chị trình bày để chúng ta cùng thảo luận. Tôi nghĩ vấn đề này nó cũng rất là quan trọng, dù rằng thời gian hẹp, nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu có thể chúng ta cùng thảo luận, vì vấn đề này quan trọng lắm, chúng ta có thể thêm một ít thời giờ để thảo luận cho nó đi đến nơi đến chốn.
Kính thưa quý cô bác và quý bạn đạo, cái đại hội này mang tên là Minh Tâm. Tất nhiên chúng ta có một cái tâm sáng, thanh nhẹ. Thì cái sự thanh nhẹ nó chứng tỏ cái sự thanh tịnh của mình và cái đạo hạnh của chính mình. Tôi biết rõ anh Cương sẽ có những điều mà băn khoăn thắc mắc. Nhưng cơ hội này tôi để lên đây để chính rằng đo lường sự thanh tịnh và sáng suốt của chính quý vị. Sự góp ý, sự hòa ái trao đổi lẫn nhau thì sẽ nói lên điều đó. Chúng ta không bao giờ nhận đi một điều. Sự thắc mắc của anh Cương là vì anh đem cái tình thương muốn trao đổi. Anh nghĩ rằng chúng ta sẽ đi lạc đường. Thì làm thế nào chúng ta có thể đem cái tâm hòa ái và lúc nào cũng thương yêu ảnh từ trước đến giờ điều đó. Chưa có một tổ chức đạo giáo nào biết rằng người ta chống đối mình mà cho lên cả. Trước khi các bạn đạo sẽ lên và nhờ và trao đổi cùng anh Cương, tôi xin vắn tắt những điểm. Khi có một thời gian ngắn vào đây mà thôi, chứ còn lúc trước thì tôi bận. Ông Hoàng Bá, ông nói rằng bậc ngụy suy. Anh Cương anh nói rất đúng. Nhưng mà anh cái suy nghĩ hoài. Anh lo lắng cho người khác. Người ta nói bậc đi. Thì anh thấy cái chữ bậc của ông nó là đúng. Nhưng mà anh là suy nghĩ. Thứ hai là kiến giải không bao giờ dứt. Mà đã là kiến giải không bao giờ dứt thì mình không có luận vào kinh, không chấp vào sách nữa. Mà lúc đó là mình tự hành giải lấy chính mình, để mình có một sáng suốt của mình tự kiến giải lấy. Thì kiến giải không bao giờ dứt thì anh Cương anh vẫn còn chưa dứt. Thứ hai là dứt câu hỏi. Vì lòng từ tâm của anh biết rằng dứt câu hỏi là đúng. Nhưng mà anh phải đặt câu hỏi để làm thế nào hướng dẫn cho chúng ta thấy đến một con đường đúng. Đây là vì từ tâm mà thôi. Nhưng mà nếu thực trong cái tâm á, dứt bạc á, thì có câu hỏi mà thành không câu hỏi. Thì khi mà dứt câu hỏi này thì chính quý vị sẽ trao đổi cùng anh Cương. Còn anh nói rằng ngôn ngữ nó lường gạt. Đã biết là ngôn ngữ nó lường gạt thì tại anh, nếu ai mà chấp vào ngôn ngữ rằng cho là đúng đó thì là bị lường gạt. Đúng không quý vị? Thành ra nếu mà chúng ta mà còn chấp vào ngôn ngữ thì tự mình đã bị lường gạt rồi. Thành ra do đó những cái điều á mà hành giả phải tự hành, tự thức được điều này. Tuy nhiên, tất cả những ngôn ngữ, những video, nó là hữu vi. Nó là một nếp than nhỏ, nó là một cái gậy, nó là một cái dây để cho một hành giả nào đó vướng vào trong giai đoạn chưa thức tâm. Thì thưa đây, anh Cương còn nói rằng nếu không dùng băng, không dùng video, không dùng sách mà hành thì chúng ta có lợi hơn chăng? Điều đó đúng, điều đó đúng. Và xin hỏi một điều, anh em chúng ta cũng thông cảm, anh Cương, chính anh đã hành chưa? Và sau đây để những câu lời, những câu đó mà bạn đạo sẽ thắc mắc và trao đổi cùng anh bạn thân yêu của chúng tôi, thì anh Cương cùng các bạn sẽ hòa ái trao đổi những điều này. Xin thành thật cảm ơn và mời quý bạn trao đổi trong nửa tiếng nữa.
Xin một phút trước khi được Hân Hạnh trao đổi với quý vị, tôi cũng xin trả lời anh Sanh mấy điểm anh nêu ra. Ví dụ như nói rằng anh nói rằng bạc nghĩ suy, thì tôi lại suy nghĩ nhiều. Tôi thấy rằng tôi có suy nghĩ nhiều, và tôi cũng nghĩ rằng tôi cũng sẽ bạc nghĩ suy, và tôi sẽ không coi sách, tôi cũng sẽ không có dựa vào kinh. Nhưng mà sở dĩ tôi suy nghĩ và tôi nói lên cái điều này đó, ở đây đó, làm lần chót. Tôi nói lần này là lần chót, tôi sẽ không nói nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà tôi không nói đó, cổ nhân nói là nếu mà mình biết mình không nói đó, tức là coi như là bất nhân. Nếu mà nói mà không hết đó, là bất nghĩa. Thành ra tôi nói lần này tôi sẽ nói hết. Tôi sẽ nói và nói hết. Để trong cái tinh thần đó, tôi cũng kính mời quý cô bác và quý anh chị trao đổi.
Chúng tôi xin mời quý vị ở bên phái nữ lên trước. Chị Vân Khanh, nhạy bén quá, mời chị.
Dạ, kính chào anh Cương, kính chào các bạn đạo. Trong tinh thần hòa ái tương thân để mà trao đổi lẫn nhau, thì chúng ta xin được thẳng thắn để mà nói lên những cái gì mình nghĩ anh ha. Thì trường hợp anh Cương á, không phải là chuyện mình anh trong cái vô vi này, vì vô vi mình có rất nhiều người như anh Cương chứ không phải mình anh đâu. Nghĩa là cũng đã nghiên cứu rất nhiều kinh sách, và khi mà xét tới vô vi thì thấy nó có một cái gì hơi có vẻ như ngược lại với lại trong kinh Phật. Nhưng mà những cái gì anh Cương nói từ nãy đến giờ đó, thì tôi thấy là hình như anh Cương cũng đã nhận được một cái điều nào đó. Thì bây giờ chúng ta khai triển thêm. Tôi xin hỏi anh Cương là Đức Phật ngày xưa thành đạo là nhờ cái gì?
Tôi xin trả lời chị vậy. Đức Phật Thích Ca thành đạo là nhờ thiền chứ không nhờ gì khác.
Dạ. Chứ không phải do Ngài suy luận hay suy tưởng gì phải không anh? Do Ngài đã hành thiền bao nhiêu ngày ròng rã, từ những cái sự ép khác, từ những cái sự thử thách, tất cả những cái phương pháp khác, mà cho tới cuối cùng Ngài đã ngồi tịnh bao nhiêu ngày ở gốc Bồ Đề, để mà Ngài sau đó Ngài mới phát huệ, và do đó Ngài mới đi giảng pháp phải không anh? Tức là không có phải do cái sự suy luận mà đạt được.
Như chị biết, Đức Phật Thích Ca thì ông cũng là một thái tử. Thì ông cũng được vua cha mời tất cả những vị mà giỏi ở trong nước để mà dạy cho Ngài. Thì về cái trí của Ngài đó thì mình thấy là cũng là siêu phàm lắm. Thì dĩ nhiên trước cái khi mà Ngài thành đạo đó, thì tôi nghĩ là Ngài cũng có suy luận, Ngài cũng có thắc mắc, rồi Ngài cũng có tìm pháp này pháp nọ. Thì tôi nghĩ là trước khi Ngài thành đạo đó thì Ngài cũng có nghĩ suy, cũng có nghiên cứu. Nhưng mà rốt ráo đó thì tôi nghĩ rằng Ngài cũng chỉ nhờ thiền mà đắc đạo thôi, chứ không có nhờ cái gì khác.
Thì tôi thấy
thiền đó tức là mình trở về với mình, mà thiền đó nó mới mở rõ, nó mới làm cho cái chân tâm hiển lộ. Thành ra tôi nghĩ rằng trong thanh tịnh Đức Thích Ca mới đại ngộ, chứ còn nếu mà Ngài vẫn mãi nghĩ suy, vẫn mãi động loạn ngược lại với những điều mà Ngài dạy ở trong kinh sách, thì tôi nghĩ là Ngài không thể nào đắc đạo được.
Thì tôi nghĩ là anh Cương cũng đã trải qua một giai đoạn rất là dài nghiên cứu, suy nghĩ, suy tưởng, tìm hiểu tất cả trong những kinh sách. Thì bây giờ nếu mà anh Cương dứt khoát theo gương Đức Phật hành thiền, tìm một cái pháp nào đó không cứ thì phải vô vi, nếu mà anh thấy pháp vô vi không hợp thì anh có quyền theo những cái phương pháp hành của những pháp thực hành, chứ đừng có suy luận nữa, thì một ngày nào đó anh Cương cũng sẽ đắc đạo, phải không quý vị?
Cảm ơn lời khuyến khích của chị. Tôi cũng xin nhân dịp đây thưa trình quý cô bác, tôi nghiên cứu rất nhiều pháp thiền và tôi thấy rằng chưa có pháp nào qua pháp này, và tôi không bỏ pháp này, tôi cũng đang hành cái pháp này và tôi không bỏ pháp này. Nếu mà sau này đó tôi không có sinh hoạt thường xuyên đó, không có nghĩa là tôi theo cái pháp khác, mà tôi vẫn coi cái pháp này là cái pháp quý, mà tôi thấy rằng chưa có pháp nào hơn pháp này.
Thưa anh, lúc nãy anh có nói là vô vi có vẻ đi ngược lại với Phật pháp, thì bây giờ chúng ta khai triển thêm, thì xin anh cho những cái câu hỏi là anh thấy đi ngược ở cái điểm nào để chúng ta cùng trao đổi. Xin anh đặt câu hỏi.
Đi ngược, tôi thực ra thì nó cũng nhiều lắm, nhưng mà đại khái đó, thí dụ như cái pháp đó thì hay, nhưng mà khi mà chúng ta hành thiền đó, giả sử như là tôi không biết là ở bên Mỹ hoặc là bên Pháp cái cách hành ra sao thì tôi cũng không được rõ, nhưng mà xoay qua trở về với thiền đường Melbourne đó, thì cũng xin lỗi quý cô bác và quý anh chị ở Melbourne, tôi thấy mỗi lần mà mình thiền đó thì mình có cái thói quen là nghe băng, mà khi mà nghe băng á, tức là cái lỗ tai mình á, nó nghe bên ngoài rồi, thì làm sao mà mình tìm được cái sự thanh tịnh. Hoặc là nó có những cái việc khác, ví dụ như khi mà mình hành thiền đó, thì tôi cũng đồng ý là lúc đầu đó là mình không thể nào mình nhiếp tâm nhìn ý được, thì tôi nghĩ là cùng lắm đó thì mình để cái băng niệm Phật của thầy thì cũng đủ rồi, tôi nghĩ cũng đủ rồi. Bây giờ đang khi mình thiền mà lại mình nghe cái băng của thầy, mà nhiều vị lại nghĩ rằng, lại khoe khoang rằng, không, xin lỗi, không phải là khoe khoang, mà coi như là cũng như là lập được một cái tôi không hiểu là cái gì, giống như là trường hợp ngày xưa mà ông, thôi tôi bỏ cái chuyện đó, xin lỗi, cái chuyện như là lập cái kỷ lục đó. Ví dụ như bây giờ tôi thiền được hai mặt băng, ba mặt băng, bốn mặt băng, thì tôi thấy khi mà mình thiền mà mình cho rằng mình thiền được ba mặt băng, bốn mặt băng, mình cho cái đó coi như là cái kỷ lục của mình, thì tôi thấy nó trật lắc, nó không đúng. Khi mà mình thiền mà mình còn cái tâm mình còn vọng ra ngoài, tức là mình bị lừa rồi, mình bị lường gạt rồi, thì đó là một trong những cái mà tôi thấy là mình hành trật. Cái thứ hai nữa đó, ở đây đó, ví dụ như bây giờ đó, ở đây đó mình tổ chức văn nghệ rồi đó, tôi thấy nó hoàn toàn nó làm cho mình bị động loạn, động tâm đó, hoàn toàn động tâm. Một cái thứ ba nữa đó là như hồi nãy tôi cũng có nói đó, là băng sách đó, băng sách của mình có rất nhiều, thành ra mà tôi nghĩ là những cái điều đó đó, nếu mà mình theo như anh Sanh hồi nãy đó, nếu như mà mình không có, mình muốn bật nghĩ suy thì thôi mình dẹp kinh sách đi, thì tôi nghĩ rằng cái vô vi mình cũng nên đốt hết mấy cái sách rồi đã băng đốt hết, tôi thấy không cần thiết.
Thưa anh, để bàn luận cái trong ba câu hỏi của anh, thì vấn đề thứ nhất là vấn đề nghe băng, thì theo ý tôi á, thì không phải ai cũng đại căn đại trí như anh Cương, thành ra nhiều khi vạn đạo như tôi ngày xưa đó, mới thiền thì tôi cũng hay nghe băng lắm, tại vì ngồi thiền ngay nó không có định được đâu, cái trí của mình nó hay nghĩ lung tung lắm, thành ra cũng nhờ cái trợ duyên cái băng để cho mình tịnh dần dần lại, tại vì cái lục căn trong này nó hư lắm, nó ngồi nó nghĩ lung tung, mà nghĩ đến kinh này sách nọ, nghĩ đến chuyện này chuyện nọ lung tung, đức Phật này đức tổ kia, mình không có, tại vì lúc đó mình đã đầu óc mình đã bị những cái đó nó ảnh hưởng nhiều quá rồi, bây giờ mình phải nhờ một cái trợ duyên nào khác để giúp mình tịnh hơn. Thì thực sự những cái băng của thầy đó, nếu mà nghe đó, nhiều khi hỏi đa số bạn đạo nghe nhiều khi không có nhớ được cái đoạn nào đâu, nhưng mà nghe thì thấy là nhẹ, thì đó là cái việc làm của đức thầy đã trợ duyên cho bạn đạo nhờ cái thanh điển, chứ không phải ở trong cái lời nói trong cái băng. Đôi khi cả cuốn băng mình nghe mình chỉ bắt được có một câu thôi, một câu rất nhỏ dạy mình cái điều gì đó thôi, thì đó là vấn đề nghe băng. Còn vấn đề mà văn nghệ đó, thì theo tôi thấy khi mà mình vui hòa, mình vui trong đó, mình hòa trong đó, tức là cái lục căn mình nó được hòa trong cái đạo. Thực sự cái văn nghệ đạo nó khác, văn nghệ đời nó khác. Như chúng ta đi nhảy đầm hay là đi nghe các ca sĩ ngoài hát nó khác, rất là khác. Mà văn nghệ của Vô Vi nó có cái sự hòa vui thanh điển, nó khác, nó rất là khác. Thành ra anh Cương cho đó là cái